Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Cuộc sống trêu chó chọc mèo của Nhị Nữ, tác giả Tự Ngưng Yêu. Chuyện được phát miễn phí trên trang web 2vblog.com. Chương 54: Thần bí thạch xuất hiện. Từ đồ không có ở đây sao? Hắn không phải mang bệnh nặng trong người sao? Vì sao không có ở trong phủ? Hoàng thượng răng hỏi quản gia mặt sắc. Bẩm hoàng thượng, thừa tướng đại nhân hôm qua đã đi ra ngoài, đến nay vẫn chưa trở về. Quản gia mặt sắc quỳ xuống đất trả lời. Ta ngáp một cái, đã sớm đoán được sẽ như vậy. Đại biến thái mà vác bụng bầu đến cho ngươi xem mới lạ. Quỷ khóc thần sầu nha. Vậy khi nào hắn trở về? Bẩm hoàng thượng, việc này nô tài không biết. Ta tiếp tục ngáp, chỉ cần ngươi ở đây hắn sẽ không trở về đâu. Tí tí, ta ngửi thấy mùi vị của ngươi, đúng là ngươi đã trở về. Tiểu Lôi đột nhiên hưng phấn chạy vọt đến, nhào vào lòng ta. Ta xoa đầu Tiểu Lôi. Tiểu Lôi ngoan, mấy ngày nay ở đây có quen không? Đại biến thái có ăn hiếp ngươi hay không?
Không có, chỉ là người ở đây thật lạ, Tiểu Lôi không thích.
Tiểu Lôi lắc đầu.
Khụ,
Hoàng thượng bất mãn lên tiếng, báo cho biết sự hiện diện của hắn. A, Tiểu Lôi, bái kiến hoàng thượng. Ta đẩy Tiểu Lôi ra. Ai ngờ, Tiểu Lôi vừa nhìn thấy hoàng thượng xong, liền lập tức ngây dại, hơi giật mình, bất động nhìn hoàng thượng. Ánh mắt tập trung nhìn từ eo ếch hoàng thượng trở xuống, ánh mắt càng tụ tập lại ở phần giữa hai chân. Tiểu Lôi, ngươi nhìn chằm chằm vào thân thể người ta làm cái gì? Thật không có lễ phép.
Khụ.
Lần này ban đầu hoàng thượng mất tự nhiên nhắc nhở, nhưng sau lại biến thành hoảng sợ.
Người muốn làm cái gì?
Bởi vì Tiểu Lôi hình như hoàn toàn không hiểu ý hoàng thượng, khi không còn dùng lỗ mũi hít hà, hít ngửi đến vị trí trọng điểm của hoàng thượng. Trong lúc mũi Tiểu Lôi còn cách vị trí trọng yếu của hoàng thượng chỉ chưa đầy nửa thước, ta từ phía sau nắm lấy Tiểu Lôi kéo lại. Tiểu Lôi, ta mới đi có nhiều ngày đâu, ngươi sao lại bị dưỡng thành ra cái loại ham mê như thế? Tiểu Lôi mê mang quay lại, một tay chỉ vào vị trí trọng yếu của hoàng thượng, sau đó hồn nhiên nói với ta.
Tỷ, nơi đó hình như có món đồ rất quan trọng.
Ta phun, Tiểu Lôi, chỗ đó của đàn ông ai mà chẳng có thứ trọng yếu chứ.
Tỷ, Tiểu Lôi lại gần bên tai ta nói. Tỷ, ta hình như ngửi thấy được mùi vị của thần bí thạch.
Thần bí thạch là một trong tứ bảo có thể đưa ta trở về.
Thật sao?
Ta hơi khó tin, hỏi lại Tiểu Lôi. Hoàng thượng tại sao lại đem một viên đá đặt ở chỗ đó làm chi? Tiểu Lôi nghiêm túc gật đầu.
Các người rốt cuộc là đang thảo luận cái gì?
Hoàng thượng thấy ta và Tiểu Lôi lén lút thì thầm to nhỏ, bất mãn hỏi. Chờ một chút, ta vươn bàn tay cản ngang hoàng thượng. Ta và Tiểu Lôi có chút chuyện gấp cần thương lượng, bây giờ ngài cứ ở đây chờ đại biến thái, lát nữa ta sẽ quay lại. Nói xong liền đem Tiểu Lôi đi ra ngoài. Ngươi chắc chắn đó là thần bí thạch? Đến chỗ không có ai, ta mới hỏi lại Tiểu Lôi một lần nữa.
Nhất định là mùi vị này, không sai.
Tiểu Lôi rất kiên định trả lời. Nhưng mà hoàng thượng hắn đem một viên đá đặt ở đó, hắn không thấy khó chịu sao? Đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Nhưng nói gì thì nói, ngày hôm qua, lúc ta lột trần hắn, hình như cũng không chú ý đến chỗ đó của hắn có đặt viên đá gì không? Chẳng lẽ do hôm qua ta quá hỗn loạn, không để ý đến? Tiểu Lôi lắc đầu.
Nó hiện tại có khả năng là không phải mang hình dáng một viên đá nữa.
À, không phải hình dạng một viên đá, không phải gọi là thần bí thạch sao? Ta nghi ngờ.
Nó nguyên bản đứng thật là một viên đá.
Tiểu Lôi gật đầu, sau đó nói tiếp.
Nhưng tỷ, ngươi có biết tại sao chúng ta gọi nó là thần bí thạch không?
Tiểu Lôi hỏi ngược lại ta. Nói thừa, ta làm sao mà biết được?
Đó là bởi vì thần bí thạch này là một hòn đá rất đặc biệt. Nó sẽ cùng với ý thích của bản thân mà biến hóa thành bất cứ hình dạng gì. Có thể là một hòn đá nhỏ, cũng có thể chỉ là một dòng nước suối, cũng có thể là một cái chén, một con sâu nhỏ, cũng có thể là một bộ y phục, một chiếc giày. Tóm lại, sở dĩ được gọi là thần bí thạch chính là bởi vì không ai biết nó rốt cuộc có hình dạng gì. chính là cho dù nó có xuất hiện trước mắt người, người cũng không thể hoàn toàn không nhận ra được. Tiểu Lôi chậm rãi giải thích.
Nói cách khác, thần bí thạch này chỉ có thể dựa vào phán đoán của ngươi,
ta hỏi. Tiểu Lôi gật đầu, sau đó trả lời. Ta nhớ rõ thật lâu trước kia, lúc ta tìm được nó đang là một chiếc răng giả trong miệng của Thái Thượng Lão Quân.
Ta đảo, đây là cái đá quái thú à?
Chờ một chút.
Tiểu Lôi, ngươi ngửi thấy được mùi vị của thần bí thạch trên ách, tại nơi đó của Hoàng Thượng sao? Vậy trên bắp đùi, bắp chân có không?
Tiểu Lôi lắc đầu. Không có, chỉ có một chỗ có mùi của thần bí thạch mà thôi.
Khổ rồi, chẳng lẽ nói thần bí thạch lần này chính là giả dạng thành quần lót của Hoàng Thượng?
Thì ra cổ quái không phải là Hoàng Thượng mà là viên đá kia.
Nếu như ta đoán không sai.
Tiểu Lôi, lát nữa ngươi trở về, lén lén lại gần phía sau mong Hoàng Thượng nhìn xem có hay không thần bí thạch.
Ta phân phó.
Tiểu Lôi gật đầu. Cho nên, đương lúc Tiểu Lôi lại gần sau mong Hoàng Thượng, gật đầu, ta hoàn toàn tuyệt vọng.
Thần tiên của ta, một tảng đá như ngươi biến thành cái gì không biết, tại sao lại biến thành cái quần lót hả?
Các ngươi, cuối cùng là có chuyện gì gió chấm? Hoàng Thượng đã không thể nhịn được nữa, trên trán nổ lên một sợi gân xanh.
Không có.
Ta kéo Tiểu Lôi về, cười mỉa, nói với Hoàng Thượng.
Chờ đại biến thái, chúng ta cùng nhau chờ đại biến thái.
Hoàng Thượng nghi ngờ, lừ mắt nhìn chúng ta, sau đó mới đưa tầm mắt dời đi chỗ khác. Được rồi, Tiểu Lôi, ngươi giúp ta tìm Tiểu Chu Tước, mời nàng lát nữa len lén đi theo ta. Thừa dịp Hoàng Thượng không chú ý, ta quay qua rỉ tai Tiểu Lôi. Tiểu Lôi gật đầu, vội vàng chạy một mạch ra ngoài. Còn ta bắt đầu đau đầu. Đầu óc chỉ hoàn toàn lo lắng đến cuối cùng phải làm thế nào mới có thể lấy được quần lót của Hoàng Thượng đây. Dù thế nào ta cũng cảm thấy mình thật quá biến thái. Tuy nhiên, càng làm cho ta bất ngờ chính là đại biến thái khi không lại trở về. Hơn nữa là một mình chật vật trở về. Hắn không phải là đang cùng Lục Mỹ Nam tranh đấu hay sao?
Từ Đô Thanh Gia, người đây là...
Hoàng thượng chỉ vào đại biến thái quần áo rách bươm, ánh mắt lại nhìn vào bụng đại biến thái, miệng há hốc.
Hoàng thượng, đại biến thái thấy hoàng thượng đang nhiên đứng ở đại sảnh, lập tức căm giận liếc mắt nhìn quản gia mặt sắc đang vội vã theo đằng sau.
Thưa tướng đại nhân, ngài đi quá nhanh, thuộc hạ chưa kịp.
Quản gia mặt sắc còn chưa giải thích xong, đã bị đại biến thái phất tay cho lui. Sau đó đại biến thái dứt khoát lấy tư thế xinh đẹp, thong thả bước đến một cái ghế ngồi xuống, chậm rãi, nhu tình, xoa bụng, quay gật đầu với hoàng thượng nói.
Hơn 5 tháng rồi.
Nghe vậy, hoàng thượng hóa đá. Đại biến thái nhìn hoàng thượng đã hóa đá, lại giận dữ lườm ta.
Đều là chuyện tốt ngươi gây ra.
Nghe vậy, hoàng thượng hỗn loạn, nát bấy, ta hóa đá.
Hoàng thượng đến thăm vi thần không phải chỉ là muốn nhìn bụng vi thần chứ.
Đại biến thái thấy bản thân đã khiến cho hoàng thượng rúng động lắm, vừa vuốt bụng vừa nói. Hoàng thượng lúc này mới hoàn hồn tỉnh lại, nhưng mà rốt cuộc vẫn là hoàng thượng bình tĩnh, rất nhanh liền trấn định lại. Nhập vào vấn đề chính nói,
chậm vừa mới được mật báo, Yên Vương đã có hành động rồi.
Đại biến thái cũng bắt đầu nghiêm túc trở lại.
Đại quân của Tiếu gia cũng đã cùng hắn đạt thành nghĩa bí mật, trở thành quân tinh nhuệ của hắn, lén lén đến gần kinh thành. Hơn nữa,
hoàng thượng đang nói đến đây, liếc mắt nhìn ta, ngay cả phía Linh Sơn cũng muốn rụt rịch. Ách, nói ra thật xấu hổ, chuyện Linh Sơn ta thật sự không biết, vì vậy ta nhún vai. Ta có an bài ngồi tại Chu Tước Đường và Huyền Vũ Đường, nhưng lại là Trầm Dược. Thủ hạ ta chỉ đại biến thái. Còn một người nữa, hiện tại có lẽ vẫn còn Tiểu Quan Quán. Nghĩ tới đây, ta lại rơi lệ rung động. Người ta tuyển được đều là của hắn cả.
Chuyện Linh Sơn có hành động ta đã biết. Hơn nữa Dương Chỉ Hách cũng đã tự mình trở về Linh Sơn thăm dò.
Đại biến thái đáp. Còn như Tiếu gia, đại biến thái cau mày, hoàng thượng cũng nhìn về phía ta.
Các ngươi nhìn ta làm chi?
Ta có chút khó hiểu. Ta không quen biết Tiếu gia.
Chờ một chút, Tiếu không phải là thiếu niên lang vị hôn phu của ta đấy chứ?
Hoàng thượng gật đầu nói,
đó là trước kia ban hôn cho thần vũ.
Còn chưa nói xong đã bị đại biến thái cắt ngang.
Chuyện Tiếu gia ta sẽ nghĩ cách khác.
Chuyện trước kia không cần nhắc lại nữa. Hơn nữa, thân phận bây giờ của nhị nữ cũng không còn thích hợp.
Hoàng thượng suy nghĩ một hồi, gật đầu.
Vậy cứ như thế trước đã. Còn nữa, bên Thái hậu, không biết vì sao sáng nay Thái hậu khi không yêu cầu trẫm đem Trấn Đông Phương và Thành Khải Hề phần chia nhập vào phong địa của Yến Vương. Dù nó thế nào thì bà cũng là mẫu hậu của ta. Trẫm không rõ bà từ khi nào lại đột nhiên cấu kết với Yến Vương.
Cái này có vẻ là ta biết tại sao đó nha.
Trấn Đông Phương và Thành Khải Hề, Đại Biến Thái chào mày. Nếu đem hai địa phương đó cùng nhập vào phong địa của Yến Vương, không phải là tương đương với việc trực tiếp mở lại đại môn vào kinh thành hay sao?
Trẫm mặc dù không có đáp ứng, nhưng mà thực quyền nắm giữ hai mảnh đất phong kia chính là do Thái hậu khống chế. Trên trán ta chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Thái hậu này sẽ không bị bại não đến vậy chứ? Chỉ vì chút ham muốn nhục dục của bản thân mà giết hại con mình.
Việc này có chút kỳ quái, ta sẽ phái người điều tra. Đại Biến Thái đáp.
Hoàng thượng cũng nên trở về trước đi, nửa tháng sau, vi thần tất sẽ cho người câu trả lời thuyết phục.
Hoàng thượng lại quét mắt nhìn một vòng Đại Biến Thái, gật đầu. Trẫm về trước, người cứ an tâm dưỡng thai.
Hoàng thượng thoáng ngập ngưng, sau đó khó khăn lắm mới nói ra được hai chữ cuối cùng.
Nhị nữ, Đại Biến Thái chuyển mắt qua nhìn ta, sau đó xoa xoa bụng nói. Thật vất vả mới quay về một lần, người không muốn sờ thử hài tử của người sao?
Nghe vậy, hoàng thượng vốn đã xoay người chuẩn bị rời đi, thân hình lại bị chấn động.
Ai, hoàng thượng, người vẫn là chưa đủ bình tĩnh rồi.
Trước thềm loan giá, ta lặng lẽ nhìn xuống, tiểu chu tước cũng đã đuổi kịp ta, trong lòng không khỏi có chút cao hứng. Chỉ là vào trong loan giá, khi đi trong xe là một người quỷ dị nhìn người còn lại, thì bây giờ đổi thành hai người quỷ dị nhìn nhau.
Ý nghĩ của nhị nữ, hiện tại ở trong xe ngựa không có ai biết ta đang làm cái gì, ta có nên hay không nhân cơ hội này mà đánh cướp quần lót của hoàng thượng?
Ý nghĩ của hoàng thượng,
từ đồ mang thai là hài tử của nhị nữ có khả năng lực quá dị có thể khiến đàn ông mang thai. Thật may mắn cho ta ngày hôm qua nàng không ra tay được, sau này tuyệt đối không được để nàng ra tay nữa.
Các bạn đang nghe truyện được phát miễn phí trên trang web 2vblog.com. Chương 55. Đào tặc quần cọc.
Hoàng thượng và ta, hai người ở trong xe quỷ dị trợn mắt nhìn nhau một lúc lâu sau. Cuối cùng, hoàng thượng nhịn không được, đã mở miệng trước.
Đúng vậy, chỉ có ta là bình tĩnh nhất.
Người có yêu lực khiến đàn ông mang thai sao?
Hoàng thượng có chút hứng thú, vui thích nhìn ta hỏi. Phúc, nghe câu nói đó, hơn nữa vẻ mặt của hoàng thượng này, ta bình tĩnh phá đợt tấn công.
Đại Biến Thái, ngươi đã hủy hoại danh dự của ta rồi.
Đại Biến Thái hắn căn bản không có mang thai mà là trúng độc.
Ta uể oải giải thích.
Không phải mang thai.
Hoàng thượng hình như vừa thở dài một hơi, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ nhìn ta.
Đương nhiên không phải. Người đó nhìn ta như vậy là có ý gì đấy? Ta thật chỉ muốn dẹp quách ngươi qua một bên.
Đó là một loại độc rất kỳ quái, ta cũng đã từng trúng phải. Sau khi trúng độc sẽ lập tức giống như đang hoài thai 3 tháng. Nếu chỉ là thầy thuốc thông thường không thuộc cấp bậc thần y thì không thể phân tích được có mang thai thực sự hay không. Mà trong thời gian mang thai giả này, phản ứng trúng độc cũng khiến sinh lý của người ta biến hóa, đều rất giống với các triệu chứng sinh lý khi mang thai. Sau khi trúng độc được 3 tháng cũng sẽ có bộ dáng như hoài thai 6 tháng. Người bị trúng độc sẽ xuất huyết, bài độc tựa như bị sinh non. Bài độc xong, cơ thể lập tức sẽ khôi phục lại bình thường. Thuốc này là thủ hạ của Yến Vương, một cô gái tên là Tranh Nhiên, vốn muốn cho ta nuốt vào, nhưng Đại Biến Thái chỉ là thừa sống thiếu chết lỡ làm ăn phải, cho nên bây giờ mới biến thành như vậy.
Ta tỉ mỉ giải thích cho hoàng thượng.
Lại có thuốc như thế sao?
Hoàng thượng khẽ cụp mắt, nhíu mày suy nghĩ một hồi, giọng nam trầm thấp khẽ nói.
Như vậy thì lệ phi của trẫm đúng là nữ nhân như Yến Vương ăn bài đặt bên cạnh trẫm sao?
Chuyện này ta đâu thèm quan tâm làm gì. Điều mà bây giờ ta quan tâm chính là làm sao lấy được quần lót của ngươi kìa.
Đại Biến Thái là bởi vì trong lòng cũng có đâm chiêu suy nghĩ, não bộ tự giác điều động, ánh mắt ta bất tri bất giác tập trung nhìn vào trọng điểm trên người hoàng thượng.
Hoàng thượng ra sầm nét mặt nhìn ta, ánh mắt dâm tà đang theo dõi trọng điểm trên người hắn. Ánh mắt lay động, lơ đãng lấy tay nhẹ nhàng cản trắng.
Ai, Tao hễ oải thở dài, sau đó lắc đầu. Bởi vì ta cảm thấy ở chỗ này mà đánh cướp quần lót của hoàng thượng là quyết định không sáng suốt gì, nên đổi kế hoạch khác thì hơn.
Người là có ý gì? Chẳng lẽ lại hiềm nghi chẩm nhỏ?
Hoàng thượng thấy ta ngắm nghía cậu nhỏ của hắn rồi lại cảm thán lắc đầu, thẹn quá hóa giận.
Chê ngươi nhỏ, ngươi so với bọn đại biến thái đều nhỏ hơn một chút, nhưng khả năng này không phải là lý do ta ghét bỏ ngươi ra.
Ta không hiểu ra sao, bởi vì vừa rồi một lòng một dạ đang lo lắng đến chuyện làm sao trộm được quần lót, nên không thể lý giải được hoàng thượng nói nhỏ ở đây là ý gì, còn tưởng hắn đang nói về chuyện tuổi tác cơ.
Hoàng thượng lập tức lộ vẻ thập phần uể oải.
Ách, ta nói sai cái gì rồi sao?
Ta không rõ nội tình, nhìn hoàng thượng, vỗ vỗ vai hắn an ủi.
Yên tâm đi, mặc dù làm hoàng thượng mà nhỏ như vậy, rất dễ bị người ta khinh thị, nhưng như vậy không có nghĩa là ngươi không thể trở thành một hoàng đế vĩ đại.
Vì vậy, hoàng thượng càng tỏ ra uể oải.
Sao vậy? Ta an ủi lại sai nữa sao?
Ta còn cảm thấy mình rất dũng cảm nha, nam nhân thật sự là khó chịu quá đi.
Tuy nhiên, sau khi hồi cung, tin tức đầu được truyền bẩm, dĩ nhiên là Thái hậu triệu kiến.
Ta cười lạnh, thế nào, xuất binh tới hỏi tội sao?
Ta cùng hoàng thượng đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nhau đi đến tẩm cung của Thái hậu. Thái hậu thấy ta và hoàng thượng đúng là đang cùng nhau tới, không khỏi ôn hòa một chút.
Nghe nói hoàng nhi và thánh nữ cùng nhau đi thăm tư đồ thừa tướng, không biết bệnh tình thừa tướng lúc này thế nào rồi?
Thái hậu chậm rãi yếu ớt hỏi.
Bẩm Thái hậu, bệnh của tư đồ Ái Khanh đã sắp khỏi rồi, còn khoảng nửa tháng nữa sẽ bình phục an khang.
Hoàng thượng nhất mực cung kính đáp. Thái hậu gật gật đầu.
Vậy thì tốt rồi, tư đồ thừa tướng vất vả đêm ngày vì quốc sự, hoàng nhi đáp lại cần phải quan tâm nhiều hơn.
Hoàng nhi xin nghe theo lời dạy bảo.
Thánh nữ, Thái hậu nhìn về phía ta nói.
Vâng, ta cúi đầu.
Nghe nói tối hôm qua ngươi nghỉ đêm tại tẩm cung của hoàng nhi ta.
Giỏi cho Thái hậu ngươi, bắt gian không được, liền trực tiếp vu cáo. Tiểu nữ hôm qua rõ ràng ngủ trong phòng mình. Thái hậu, lời nói hủy danh dự người khác không nên nói lung tung thì tốt hơn.
Không có việc này là tốt rồi. Ai ra cũng chỉ nghe được một ít tình đồn từ phía nô tài, cho nên mới triệu kiến hai người đến hỏi một chút. Nhưng mà thánh nữ, ai ra vẫn phải nhắc nhở ngươi, đây là trong cung không phải linh sơn, hành vi cử chỉ lúc nào cũng phải chú ý một chút, nếu không rất dễ trở thành trò cười cho thiên hạ.
Vâng, ta phi, người ở đó mà ra vẻ đạo mạo. Bà thím, chuyện hôm qua còn không phải một tay ngươi dựng nên hay sao? Hại ta phải ngâm trong nước đá cả đêm. Ngược lại bản thân ngươi thì cả đêm sung sướng, bây giờ còn kêu ta chú ý hành vi cử chỉ. Tin đồn từ phía nô tài này chỉ sợ cũng một tay ngươi an bài.
Thái hậu, thánh nữ còn có việc muốn bẩm báo.
Chuyện gì?
Thánh nữ trong một đêm lạ xem số tử vi, suy tính được 20 ngày sau là thời gian tốt nhất để cử hành nghi thức cầu phúc. Vì dân cầu phúc là chức trách của thánh nữ, cho nên thánh nữ đặc biệt tại đây thông báo với hoàng thượng cùng thái hậu một tiếng, mong sớm ngày chuẩn bị nghi thức vì dân cầu phúc. Trong cung này, ta tuyệt không muốn ở lâu, cho nên linh hoạt ra tay, dứt khoát đối phó với nghi thức cầu phúc trước. Đến lúc đó ta mà có muốn đi, bọn họ cũng không có lý do gì để giữ lại. Mà ta chọn thời điểm vào 20 ngày sau, một là cho mình một chút thời gian đoạt thần bí thạch, hai là khi đó đại biến thái đã giải được độc, chúng ta có thể cậy nhờ lẫn nhau.
Thật sự là vào 20 ngày sau?
Thái hậu hơi cao giọng hỏi.
Phải. Ta là thánh nữ mà, còn không phải do ta quyết sao?
Trẫm biết rồi, hoàng thượng tiếp lời, sau đó quay qua thái hậu nói. Mẫu hậu, hoàng nhi chắc chắn sẽ chuẩn bị thật tốt nghi thức vì dân cầu phúc, xin mẫu hậu an tâm.
Thái hậu còn muốn nói gì đó nữa, nhưng suy nghĩ một chút lại hình như không biết nên nói như thế nào, đành phải gật đầu.
Ta còn phải nghĩ cách, đến lúc ra cung, dẫn theo tiểu si cùng đi luôn. Nếu không hắn lại bị lão phù thủy này ăn hiếp. Nhưng việc cấp bách bây giờ vẫn là tính toán làm sao lấy được quần lót của hoàng thượng đây.
Sau khi ta quan sát thăm dò vài ngày, rốt cuộc thu được đầy đủ thông tin cần thiết, cũng đã vạch xong kế hoạch trộm quần lót.
Thông tin thứ nhất, quần lót của hoàng thượng cũng giống như áo ngoài, đều thay đổi mỗi ngày. Nói cách khác,
hoàng thượng ngày đó đi thăm đại biến thái, quần lót mà hắn mặc đã bị thay ra rồi. Hơn nữa, hoàng thượng khẳng định không chỉ có một, hai cái quần lót, cho nên trong thời gian ngắn hoàng thượng sẽ không mặc lại cái quần kia nữa. Thông tin thứ hai, quần áo hoàng thượng tắm rửa thay ra, ngoài một số ít đặt ở ngoài tẩm cung, còn lại đa số sau khi giặt xong đều được thu vào để trong tàn y cát, được chỉ định sẵn. Buổi sáng mỗi ngày sẽ do thái giám chuẩn bị y phục cho hoàng thượng ngày đó đến tàn y cát lấy ra, đưa đến cho hoàng thượng. Còn quần lót ta cũng đã hỏi được, toàn bộ đều được cất giữ trong tàn y cát. Cho nên ta quyết định làm một phen nội khố đại trộm. Đêm đó ta mặc y phục dạ hành, mang theo một bao bố lớn, trên đầu trùm kín một mảnh khăn đen, thắt nút ngay trước mũi. Hình tượng cụ thể, mời xem qua hình tượng lão thầy chùa Bác Bảo trong phim Loạn Mã 2/1, hướng tàn y cát xuất phát. Bởi vì trước đó ta đã thăm dò địa hình kỹ càng, cho nên rất thuận lợi bay tới nóc tàn y cát. Tiểu Chu Tước, ngươi giúp ta canh chừng, có người đến thì gọi liền nha. Ta thấp giọng nói với Tiểu Chu Tước, dù sao Tiểu Chu Tước nói người thường không nghe được, nhờ nàng giúp ta canh chừng là tốt nhất rồi. Ừ, biết rồi. Tiểu Chu Tước gật đầu, bay đến chỗ cao, bắt đầu giúp ta trông chừng. Ta dè dặt gỡ ngói trên nóc nhà, mãi đến khi mở ra một cái lỗ lớn, mới lấy ra một dây móc câu, một đầu cố định trên lưng nóc nhà, rồi theo dây đu xuống dưới. Thuận lợi trượt xuống đột nhập tàn y cát. Sau khi chạm đất, ta lấy điện thoại di động ra chiếu sáng, bắt đầu tìm kiếm quần lót của hoàng thượng. Không bao lâu sau, ta đã tìm được nơi cất giữ quần lót. Nhưng vấn đề là... Thì ra, gửi trong tàn y cát này, quần áo không chỉ của một mình hoàng thượng. Rốt cuộc đóng quần lót kia, cái nào mới là của hoàng thượng đấy? Do thời gian gấp rút, ta cũng không kịp suy đoán nhiều, dứt khoát mở bao tải, trút hết đống quần lót vào bên trong bao. Vì đề phòng hờ bất trách, ngay cả một mảnh tả lau nước tiểu ta cũng không buông tha. Thật vất vả nhét đống quần lót vào bao tải xong, lại phí sức của chín trâu hai hổ, cuối cùng cũng vác được bao quần lót rời khỏi tàn y cát. Sau đó, thật cẩn thận lắp lại mái ngói hoàn chỉnh nguyên trạng, vác bao quần lót trên vai, phi thân trở về phòng. Sáng sớm hôm sau, thái giám ta như mọi ngày đến tàn y cát lấy quần áo. Nhanh tay một chút, ta nhất định phải đưa quần áo đến trước khi hoàng thượng khởi hành đó.
Ít công công, chuyện nhỏ thế này đâu cần ngươi phải lo. À, quần cọc, một cái cũng không thấy.
Sáng sớm, chỗ hoàng thượng. Hôm nay quần áo thay mới sao còn chưa đưa tới? Hoàng thượng giận dữ nói. Khởi bẩm hoàng thượng, chuyện này là tàn y cát xảy ra chuyện kỳ quái. Tiểu thái giám run rẩy nói.
Quái sự cái gì?
Mấy y phục khác đều thật tốt, chỉ là quần cọc, tất cả đều đã bị trộm.
Tất cả quần cốc đều đã bị trộm.
Hồi bẩm hoàng thượng, ngay cả một mảnh tả lau nước tiểu cũng không chừa lại.
Còn không mau đi kiểm tra cho ta.
Chỗ Lục Mỹ Nam. Đi công công, hôm nay trong y phục thay mới đưa tới tại sao lại không có áo lót?
Chào mày.
Hồi bẩm tam hoàng tử, nghe nói trong cung xuất hiện một đạo tặc quần cọc, trong một đêm đã trộm hết toàn bộ quần cọc trong cung mang đi.
Đạo tặc quần cọc?
Chào mày, bất an. Chúng ta ở đây còn cái nào không?
Hồi bẩm tam hoàng tử, áo ngoài thì có, nhưng quần cọc thật sự không có chuẩn bị.
Người lát nữa thay ta đến truyền báo với nhị nữ, hôm nay ta không đến bồi thuốc.
Châu mày, đỏ mặt.
Con trưởng của hoàng thượng.
Quần cọc đâu?
Hồi bẩm hoàng tử, bị trộm, đều bị trộm.
Đi mua mới đi.
Hồi bẩm hoàng tử, bởi vì bị trộm quá nhiều, nhanh nhất cũng phải đến ngày mai mới đưa tới.
Con thứ của hoàng thượng.
Con của hoàng thượng.
Oa, phiên dịch, tại sao hôm nay ta không có tả?
Kết quả là cả hoàng cung, tất cả nam nhân trong hoàng tộc, thân thể đều được nhẹ nhàng khoan khoái một ngày. Mà đầu sỏ gây nên toàn bộ đại sự kiện này, nhị nữ lúc này đang ngồi trong một đống quần lót.
Trời ạ, ai có thể cho ta biết cái nào mới là thần bí thạch đây?